Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng hàng đầu? Đức Giêsu trả lời: Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là, ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó. Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng, Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Chúa thấy ông trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, bài đọc một trong sách Tobia chúng ta nghe thấy có vẻ quen quen. Đối với tôi thì rất quen là ở khúc cuối. Là vì bài này anh chị em thường nghe thấy ở đâu? Lễ gì? Lễ đám tang á? Không, đám tang làm gì có chuyện cưới hỏi ở đây, lễ gì? Lễ hôn phối. Ngày xưa tôi còn bé giúp lễ mà. Hồi đó sách hôn phối là chỉ có mỗi cái bài đọc này thôi. Hay đám tang thì cứ mỗi người già, người bạc đầu thì khôn ngoan. Cứ chỉ có mỗi cái bài đó chứ không có nhiều lựa chọn phong phú như sau này canh tân phục vụ. Ta cho bài đọc 1, cứ ước có tới cả 10 bài. Tân ước có bài đọc 2 tới 10 bài. Hoặc là phúc âm có 5-6 bài để lựa chọn nó phong phú hơn. Nhiều khi đọc có mỗi bài giống nhau cho nên là các linh mục cũng bị kẹt là đám cưới. Chẳng nhẽ cứ đọc mỗi bài đó rồi cứ giảng, cứ biết mừng, cứ phải theo mọi lời Chúa, cứ như vậy thì nhiều khi người ta đi lễ, lễ đám cưới nào cũng biết, nghe biết là ông cha cũng giảng về cái đó. Hoặc lễ ăn táng thế nào ông cha cũng giảng về cái đó. Thì vì lời Chúa có một bài mà mình đâu có thể nào mà đổi quá nhiều được. Cho nên sau canh tân phục vụ thì cho nhiều lựa chọn. Mà nên có nhiều lựa chọn. có nhiều vị thì lời lựa chọn, cho nên cứ bài đọc một là lễ ăn táng là bài này, bài hai lễ cưới là bài này, cứ như thế thuộc lòng hết. Đó tôi cứ nhớ, quét xíu còn nhớ. Khi ấy Tobia nói với Sarah rằng chúng ta là con gái Thiên Chúa, chúng ta không thể kết hôn như những người không nhận biết Chúa, thế rồi cả hai cùng cầu xin cho được an lành. Thôi Tobia nguyện rằng lạy Chúa, không phải vì liêu hoa sắc dục mà tôi cưới lấy cô em đây làm vợ, nhưng chỉ vì kính mến dòng dõi những người kính sợ Chúa, vân vân. Thuộc lòng. Bao nhiêu lễ cưới đi giúp lễ mà. Thứ bảy chiều nọng đám cưới hồi đó là chỉ đám cưới chiều thứ bảy mà thôi. Vì người ta chiều thứ bảy đám cưới xong về ăn, rồi cái sáng mai là chủ nhật là đi rước dâu, thứ bảy là ăn nhà của nữ, nhà lễ xong về nhà gái, mà chỉ ăn nhà gái thôi, mà lễ chỉ được làm lễ nhà gái thôi, chứ không được bây giờ tự do lựa chọn là làm lễ nhà gái hoặc nhà trai. Rồi hôm sau mới rước dâu, chưa hôm sau mới rước dâu từ nhà gái sang nhà trai. Thì chúng ta thấy rằng là trong sách Tobia, nếu mình nghe từ đầu đến cuối thì mình thấy tại sao mới có cái đoạn cuối đó. Trước tiên thì chúng ta thấy ngày hôm qua khi mà Tobia và Sarah, hai người ráp lại hai cái thân phận của con người đều đau khổ và kêu cầu Chúa và muốn Chúa cất đi, thì Chúa đã nghe lời kêu cầu. Lời cầu xin của hai người là Tobia và Sarah đã được đoái nghe, và trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa, Thiên sứ Ra-phen được sai đến để chữa lành cho cả hai. Thiên sứ Ra-phen, một trong ba tổng lãnh thiên thần là Michael, Gabriel và Raphael. Thì thiên sứ Gabriel được Raphael, thiên sứ Raphael được sai đến với Tobia con đang đi công việc mà Tobia cha sai đi đòi nợ. Thì thiên sứ nói rằng phải đến chọn nhà ông Raguel, và nhà ông Raguel này là cũng bà con, và khi đến thì Tobia muốn cưới Sarah làm vợ. Ông ra quen, ông sẵn sàng thôi. Nhưng mà ông bảo, nói thật là con của ông, của chú đây đó, là bảy đời chồng rồi đó. Mà nếu mà bạn nghe vậy, bảy đời chồng, bạn có dám dạ thưa cháu xin lấy không? Dạ thôi xin, bác cho em xin. Cho em xin. Bảy đời chồng, ba đời chồng đã đủ chết rồi, mà tướng này tướng sắp phu mà. Sao mà dám xin con ông này? Ông nhất định không chịu ăn, cháu sẽ không ăn uống gì kể từ bây giờ cho đến khi chú định đoạt về chuyện của cháu. Còn nếu mà gặp mình thì thôi, đời chồng thứ ba là đã chạy đúng chưa, là bảy đời chồng mà vẫn còn không ăn uống gì cho đến khi mà định đoạt. Thì ông này đâu có tiếc gì, còn mừng chết đi chứ, con mình bảy đời chồng mà tự nhiên con đứa nó khênh đi vậy là mừng chết đi chứ. Nhưng mà anh chị em nhớ câu này này. Con ơi, Đức Chúa trên trời sẽ cho chúng con đêm nay được toại nguyện, Người sẽ thương xót và cho chúng con được bình an. Ông bố vợ tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Trải qua bảy cái thử thách rồi, mà vẫn còn tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót của Chúa để đến cái thử thách thứ 8 là cho Tobia. Mà vẫn tin tưởng rằng Đức Chúa sẽ cho chúng con đêm nay được toại nguyện, Người sẽ thương xót và cho chúng con được bình an. Có khi chúng ta gặp tới cái thử thách thứ 3 là lo này nó có vía độc lắm, phải đi giải vía đi đến cái đình cái chùa gì đó nhờ thầy gỡ vía cho con này đi, tướng sát thầy lắm, người công giáo mà cũng chạy đi gỡ bùa gỡ ngải rồi đi đủ thứ hết. Vì lòng tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa mình yếu. Còn ông này 7 lần nữa nhé, mà vẫn nguyện Chúa cho chúng con được toại nguyện, Chúa sẽ thương xót và cho chúng con được bình an. Rồi ông cầm lấy tay cô trao cho Tobia và nói, con hãy đón nhận em con chiếu theo lời luật và phán quyết. Hãy lấy nó và đưa nó an lành mạnh khỏe về nhà cha con. Xin Thiên Chúa trên trời ban cho chúng con được bình an. 7 thử thách rồi, mà tới cái này vẫn tin vào Thiên Chúa cho chúng con được bình an. Có lẽ ông đã nói câu này với người thằng con rể thứ nhất, thằng thứ hai, thằng thứ ba. 7 lần nói đi bình an mà nó, thằng nào nó cũng đi bình an, tức là nó đi luôn, nó không về nữa, đi về bên kia thế giới luôn. đúng là đi bình an thật, đi về bên kia thế giới luôn. Ấy vậy mà đến thằng thứ 8 này vẫn tin tưởng như vậy. Anh chị em nghĩ thử coi, mình có dám tin tưởng được như vậy hay không? Ngày hôm nay lòng tin thác của mình có mạnh được như là ông Raguel là bố của Sarah, là vợ của Tobia hay không? Rồi họ bắt đầu ăn uống, ông Raguel gọi Edna vợ mà nói này em hãy đi dọn phòng vân vân. Bà òa lên khóc vì số phận cô. Bà mẹ vợ, ông bố vợ đã nói vậy rồi, bây giờ tới phiên bà mẹ vợ thấy con mình như thế rồi, bà òa lên khóc. Bà đi vào phòng trải giường cho đứa con của mình và dẫn con đi vào, rồi bà òa lên khóc vì thương số phận con. Biết rằng rồi, thêm một đứa nữa, thêm một thằng thứ 8 rồi. Tao dọn phòng, dọn giường lần thứ 7 rồi, 7 lần dọn xong là hôm sau thấy vừa mới tối hôm trước dọn phòng thì ngày hôm sau là dọn xác. Thì mình òa lên khóc vì thương số phận, sao con gái của mình nó đen đủi thế mà nó có cái số gì mà nó sát phu, nó nặng thế, vía nó ấm nặng thế, òa lên khóc. Nhưng, lau nước mắt và nói với cô, con ơi hãy tin tưởng, đó. Tới lần thứ 8 mà vẫn con ơi hãy tin tưởng, xin Đức Chúa trên trời cho buồn phiền của con biến thành hoan lạc. Cứ tin tưởng đi con. Sau đó bà đi ra. Tôi đã được một người bố, một người mẹ như vậy, hết sức là tuyệt vời. Giữa bao khó khăn thử thách, vẫn một lòng tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Và vẫn nói với con cái của mình rằng hãy tin tưởng. Chúa sẽ chúc lành, Chúa sẽ cho chúng con được bình an. Nếu mình sống trong một gia đình có được những người cha, người mẹ như vậy, thì những đứa con nó sẽ được hưởng cái phúc. Hưởng cái phúc mà nó cũng sẽ tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Con ơi, mẹ thấy không xong rồi. Thôi con à, chạy sang nhờ cái bà kia, bà dẫn đến chùa Bà Đen hay núi Bà Đen gì đó, tôi nghe nói bên Đồng Tháp 10 có cái gì đó thiêng lắm, mà chạy đi mình gỡ cho nó cái. Chúa tôi, miệng thì nói Chúa tôi mà tay chân thì đi gỡ bùa. Bây giờ rất là nhiều cái chuyện bùa ngải nó đến, mà người ta bị thử thách như vậy người ta dễ chạy theo lắm. Mọi người làm cha làm mẹ vẫn cứng, con ơi hãy tin tưởng, xin Đức Chúa trên trời cho buồn phiền của con biến thành hoan lạc. Đức Chúa làm chứ không phải là ông thầy, ông bùa bà ngải nào làm được hết cái điều đó. Cứ tin tưởng đi con. Hai nhân vật. Tiếp theo. Khi thân nhân ra khỏi phòng và đóng cửa lại thì Tobia ngồi dậy ra khỏi giường và nói với Sarah. Đứng lên em, chúng ta hãy cầu nguyện nài xin Đức Chúa để người xót thương và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Cô đứng lên, rồi cả hai bắt đầu cầu nguyện và nài xin cho mình được ơn cứu độ. Cái người thứ ba là người chồng. Cô Sarah thì số phận cô đã như vậy rồi, bèo dạt mây trôi. Mà nếu mà người ta không vững thì cô cũng không vững. Bố không vững, mẹ không vững, mà người chồng sắp cưới không vững thì cô cũng trôi theo dòng đời thôi. Bèo dạt mây trôi thôi. Nhưng mà khi vào trong phòng, thì Tobia, tức là người chồng sắp cưới của cô ấy, đây là đêm động phòng. Thì Tobia ngồi dậy ra khỏi giường và nói với Sarah, đứng lên em. Chúng ta thấy Tobia đã chiến thắng cái lòng dục, cái lòng ham muốn thể xác của mình. Gặp những người khác thì bình thường là nhào đến ôm và chuyện gì xảy ra giữa vợ chồng thì chúng ta cũng tự nhiên cũng phải biết là chuyện bình thường thôi. Nhưng vì đây là trường hợp đặc biệt như thế này. Mà không chỉ nghĩ đến chuyện chăn gối, chuyện vợ chồng, chuyện xác thịt, nhưng mà trên hết tất cả. Đứng lên em, chúng ta hãy cầu nguyện nài xin Đức Chúa để người xót thương và ban ơn cứu độ cho chúng ta. Biết rằng thử thách này là vô cùng căng thẳng, cho nên Tobia chấp nhận đi vào thử thách đó. Đêm nay có thể là mình mất mạng. Ông cũng lo chứ. Lo không? Gặp anh có lo không? Hồi em hay là em đi giường em nằm, anh xuống đất nằm cho chắc ăn. Có khi lo như thế vậy, phải không? Có khi thôi em trong này anh ra ngoài này, cửa anh nằm, để coi may ra đêm mai còn sống sót. Chứ hôm nay dọn phòng may dọn xác là tiêu. Rõ ràng, cái người thứ ba nó vẫn một lòng tín thác vào Chúa là đứng dậy, hãy cầu nguyện nài xin Chúa để người xót thương và ban cứu độ cho chúng ta. Và nhân vật cuối cùng, nhân vật mà nổi đình nổi đám vì bảy người chồng qua đời, như trần mà cái tướng là tướng sát thế, sát phu. Cô đứng lên, rồi cả hai bắt đầu cầu nguyện và nài xin cho mình được an lành. Tôi bắt đầu cầu nguyện, lạy Thiên Chúa của tổ tiên chúng con, xin chúc tụng Chúa, chúc tụng thanh danh đến muôn thuở muôn đời. Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa, chúc tụng Chúa đến muôn thuở muôn đời. Ta thấy lời cầu nguyện, mục đích cầu nguyện là thờ lạy, cảm tạ, xin lỗi rồi mới xin ơn. Mình thì đi đường tắt, cứ cầu nguyện là nghĩ đến cái gì? Xin ơn. Ta thấy những lời cầu nguyện của Tobia cha và Tobia con, trước tiên là chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa trước, thờ lạy, chúc tụng, còn thờ lạy Chúa là Thiên Chúa, chúc tụng ngợi khen Chúa, thờ lạy, chúc tụng, rồi mới xin lỗi như Tobia cha, vì tội lỗi của con mà con như thế này, thế này, thế này. Không có đổ lỗi cho ai mà nhận biết lỗi của mình, rồi cuối cùng mới là xin ơn. Nếu đẹp lòng Chúa thì xin Chúa ban cho con cái này, xin Chúa ban cho con cái kia. Mình cầu nguyện toàn đi ngược không? Thấy không? Xin ơn, xong rồi quên xin lỗi mà lại đổ lỗi cho người khác. Lại Chúa xin Chúa cho con được thế này đi. Vì này đâu phải lỗi ở con đâu mà lỗi ở hoàn cảnh khó khăn con mới vậy chứ. Con cũng muốn lắm chứ, con cũng muốn tốt lắm chứ, mà tại vì chồng con nó cám dỗ con ấy chứ, con cũng muốn là ăn ngày lành đó, nhưng mà tại vì hoàn cảnh nghèo khó khăn quá ấy chứ, thấy không? Mình xin ơn rồi cuối cùng mình không có xin lỗi, đã đi ngược thì chớ mà cũng còn lại không còn đúng nữa, ngược trật tự rồi mà còn không đúng là xin ơn thì có nhưng mà xin lỗi thì không, có đổ lỗi thôi, kêu ca trách móc, thay vì chúc tụng ngợi khen thì phàn nàn, kêu ca, trách móc. Thử hỏi như vậy thì có đáng được Chúa ban ơn hay không? Anh chị em là người làm cha làm mẹ đi. Mấy giờ con của mình đã đến, sao không có, bố ơi, con yêu bố, bố thật là tốt lành với chúng con, bố đã hy sinh, mẹ ơi con yêu mẹ lắm, mẹ đã vất vả với chúng con. Con xin lỗi bố mẹ vì con nó không ngoan, vì con không học bài. Rồi cuối cùng mới bố cho con đi nghỉ hè này kia, vô bố cho con đi nghỉ hè, kết quả mới học làm sao, rồi không có lời cảm ơn bố vì tất cả những gì bố mẹ đã vất vả vì con. Ngay cả chuyện bình thường mình đến với bố mẹ mình hay là con mình đến với mình mà mình nghe nó xử sự như vậy, mình thấy có vui không? Không thể vui được, đúng không? Phải đến bố là tất cả thì bố mới cho chứ. Con đi xin bố xong rồi chẳng có bố là tất cả gì cả. Khi bố xuống hàng thứ mấy, có được đồ chơi rồi quên luôn bố. Có một đứa con như vậy, được bánh rồi quên cả mẹ. Được đồ chơi quên luôn bố. Suốt ngày nó chơi, bố đi đâu đi kệ mẹ, mẹ đi đâu kệ, không quan trọng. Nhưng mà miễn sao có bánh, miễn sao có đồ chơi là được rồi. Vậy thì ai quan trọng hơn? Thì nghĩ coi, đối với Thiên Chúa cũng như thế thôi. Mình xin Chúa cái này cái kia là được, cái là được cái nhà, được cái xe, được người vợ, cái là mình chỉ có nhà xe vợ, còn Chúa đi chỗ khác trời. Hôm nào mà vợ mất lại đến, người ta lại bỏ con rồi, Chúa ơi. Chứ mà sao lúc hai đứa mày vui vẻ nhau, mày không nhớ đến tao, mày muốn lúc đó vợ mày bỏ mày nhớ đến. Vậy thì đúng rồi, tao phải trong vợ mày bỏ mày mới chịu đến với ta. Nghĩ vậy sao? Nhà cửa mất hết rồi, Chúa ơi, bây giờ tán gia bại sản, phá sản rồi. Ủa vậy lúc tài sản như núi, có nghe đến ta không? Thì Sù nói lúc đó còn đọc bận lắm, tôi lúc đó còn đang kinh doanh mấy nhà hàng, mấy cái resort, mấy cao ốc nó chưa xong, giờ đâu mà đến với Chúa. Thế bây giờ sao? Thì hết rồi. Hết rồi thì sao? Thì đến Chúa cho làm lại. Thì làm lại rồi mày lại có, mày lại bỏ tao cái gì, phải không? Chúng ta thấy lời cầu nguyện chính Chúa đã dựng nên Adam, dựng nên cho một người trợ giúp và nâng đỡ Eva và ông. Và dòng dõi loài người đã sinh ra từ hai ông bà. Chính Chúa đã nói, con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một người trợ giúp giống như nó. Giờ đây, không phải vì lòng dục mà con lấy em con đây làm vợ, nhưng chỉ vì lòng chân thành. Xin Chúa đã thương con và em con. cho chúng con được chung sống bên nhau đến tuổi già. Rồi họ đồng thanh nói Amen, Amen. Cầu nguyện như vậy. Và chúng ta biết kết cục đó là Tobia có tiêu không? Không. Lời cầu nguyện đã được Chúa nhận lời. Cả một cái quá trình như vậy cơ mà, thưa anh chị em. Quá trình như vậy, rồi cả một cái ảnh hưởng của người cha, người mẹ, rồi hai vợ chồng cùng nhau cầu nguyện. Chứ còn nếu mà ông Tobia, ông bảo ông cầu nguyện Sarah, bảo thôi em mệt lắm, mới hôm nay đi đám cưới rồi, chị ăn quá sức rồi mệt lắm, anh cầu đi thôi, tí rồi xong rồi vào giường em chờ. Được không? Hoặc là có những ông chồng đám cưới rồi, say quá rồi mà, em cầu nguyện đi nhé, rồi tí anh nằm giờ anh đợi em. Tôi có ông anh lập gia đình, đêm như tân hôn bị vợ đập rầm xuống dưới, vì lý do là nhậu quá mà vào vợ chịu không nổi cái mùi rượu phả ra, chẳng có phòng với ốc gì cả, đập luôn xuống dưới cho lăn đất, bố lăn đất nằm bố ngủ khó luôn. Tuần sau vợ bỏ. Thì ông bố hỏi điều tra, bảo vợ thì hai đứa đêm đó đã ăn ở với nhau chưa? Bảo chưa. Thế ông bố bảo tao nghe thấy rầm rầm mà, tụi mày vật nhau, bảo không, nó đạp con xuống chứ còn nó sơn muối gì đâu. Thì thưa anh chị em, mình không lấy Chúa lên làm tất cả. Không lấy Chúa làm tất cả trong bất cứ công việc gì cả, ngay cả chuyện chăn gối, chuyện vợ chồng đi nữa. Đó là được Thiên Chúa chúc phúc. Đừng nghĩ rằng đó là chuyện của xác thịt, chuyện đó là của thế gian, không phải. Chúa, Tobia nói mà, chính Chúa đã nói con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một người trợ giúp giống như nó. Và từ dòng dõi là người đã sinh ra từ hai ông bà đó. Thế nên chuyện vợ chồng, chuyện chăn gối, chuyện hôn phu, hôn thê vân vân và vân vân, đó không phải là cái gì xấu. Nhưng mà ngay cả khi mình làm cái công việc đó, cũng chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh, cảm tạ Chúa. Tại vì Chúa dựng nên mọi cái đều tốt đẹp hết. Xấu là do con người làm cho nó ra xấu. Xấu là do con người suy nghĩ xấu. Và xấu là do con người sử dụng không đúng mục đích. Đáng nhớ chuyện vợ chồng là để hai người yêu thương nhau, rồi hoa trái của tình yêu là những đứa con, để truyền nòi giống cho nhân loại sau này. Đâm bông kết trái thì con người chỉ dùng cái đó để mà thỏa mãn xác thịt không mà thôi. Nó biến cái mục đích tốt đẹp nhất trở thành một cái phương tiện để thỏa mãn mình, mà không thấy được rằng là đối với Thiên Chúa thì tình yêu là điều quan trọng nhất. Nếu mà hai người yêu thương nhau thực sự đó là yêu nhau trong tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta thấy những đám cưới cái thiệp vẫn luôn viết Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Rồi trích mắt theo mấy mấy đó. Trong thiệp cưới như vậy. Còn bây giờ thì ôm chiếc đổi đủ thứ màu. Người ta gọi là thiệp hồng báo tin. Bây giờ thấy thiệp xanh. Chúa còn thiệp nó còn tím tím nữa chứ. Ma quỷ ơi. Màu vàng khè nữa chứ. Trong khi người xưa là thiệp hồng. Thấy hồng nó biết đám cưới. Rồi luôn luôn là công giáo là. Câu đầu tiên là Thiên Chúa là tình yêu. Đúng không? Còn bây giờ thì nhà quê chẳng biết tiếng Tây, tiếng Ui gì, cũng wedding với lại gì, invitation gì đó. Đọc tiếng Anh, tiếng U ở trong đó, làm cái gì đâu không biết. Chúa tôi, mình gửi cho những người Việt với nhau thì việc gì mà phải chơi tiếng Anh vào đó để cho nó ra vẻ là nước ngoài. Có khi viết sai lỗi chính tả, cùng gửi thiệp nó bảo chữ gì đây cháu không biết đâu. Mình không biết đây là thiệp tang à, bố vậy chữ này ghi thiệp tang à. Nó cưới cháu mà, vậy không biết gì mà ghi làm cái gì. Như người mặc áo nó in những dòng chữ tiếng Anh, tiếng Pháp gì trên áo mình ấy, chả hiểu là cái gì cũng cứ mặc. Có khi những chữ tục hay là cái chữ gì đó, kiss me, hay hôn tôi đi. Thì mình bảo nó hôn mình đi lại, nó hôn mình, bảo sao mày hôn tao mà. Thì mày mời tao kiss me, rồi mày tao hôn mày, thì còn gì nữa, cãi nữa. Ủa vậy hả? Không phải đâu, vậy thôi thì về vứt cái áo đi. Không hiểu đừng có mặc. Thiệp cưới mà chả hiểu gì, cũng wedding, quét quét với quyết quyết cái gì luôn thôi vào đấy. Xong rồi tiếng Anh cũng phải, tiếng Việt thì đâu cưới thì cũng phải đệm thêm tiếng Anh ở dưới. Du xe thì cho sếp, cho ra tiếng Anh, cho ra Tây đi. Thành du xe nó bảo tiếng Thánh mà đi, tiếng Thánh là cho sếp là cái mày tao đặt, tao đẻ ra mày, tao thấy Thánh là du xe mà mày giờ mày chóc chép chép gì vào đấy, vậy cá chép gì đâu. Thưa anh chị em, cái điều quan trọng là đặt chính yếu là Thiên Chúa là tình yêu, như là lời Chúa ngày hôm nay mời gọi. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Và từ cái tình yêu Thiên Chúa ấy hãy yêu thương người khác. Không thể chuyện hai người yêu thương nhau rồi mới đi đến tình yêu Thiên Chúa, chật đường. Bao nhiêu cách bị gãy gánh vì không đặt Thiên Chúa là tình yêu, mà chỉ đặt tình yêu mình dựa trên tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị. Bao nhiêu là đôi, bao nhiêu là cặp vợ chồng giàu có, nổi tiếng cả Việt Nam và cả thế giới, không thiếu gì cả. Nhưng mà chỉ thiếu một cái điều duy nhất là tình yêu. Cho nên là dù có sống đến năm thứ bao nhiêu thì cũng anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Vậy thì trong tất cả mọi thứ tình, dù là tình yêu cha mẹ, tình yêu con cái, tình yêu anh em, tình bạn bè, và nhất là tình yêu vợ chồng, thì hãy đặt tình yêu của Thiên Chúa lên trên hết tất cả. Và tất cả mọi thứ tình yêu của con người, nhất là vợ chồng, thì phải từ tình yêu Thiên Chúa. Cho nên những gia đình mà cả vợ chồng, cha mẹ, con cái cùng đặt lòng thương xót Chúa lên trên hết, tôi thấy gia đình đó nó được bình an. Nghèo thì có, khó khăn thì có, thử thách thì có, nhưng mà họ vẫn tìm được sự bình an, cảm thấy yêu thương nhau được, chấp nhận nhau được, vì cái tình yêu của họ không phải phát xuất từ cái tình cảm tự nhiên, không phải phát xuất từ khi nào còn tiền thì còn tình, khi nào hay mất tiền thì hết tình, nhưng mà phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. Mà tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu vô điều kiện. Lòng thương xót của Chúa là không biên giới, là không giới hạn. Lòng thương xót của Chúa là dù mình có tội lỗi, dù mình có thế nào thì Thiên Chúa vẫn cứ yêu thương mình. Và nếu mình cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa như vậy, mình yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, rồi từ tình yêu Thiên Chúa ấy mình thể hiện qua tình yêu vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, luôn đặt nền tảng trên tình yêu của Thiên Chúa, chứ không tên, chứ không đặt nền tảng tình yêu ấy trên sắc đẹp, tiền tài, địa vị, danh lợi, chức tước. Vì tiền tài danh lợi chức tước địa vị sớm muộn rồi cũng hết, rồi cũng tàn, rồi cũng tiêu. Chỉ có tình yêu Thiên Chúa, chỉ có lòng thương xót Chúa là tồn tại mãi mãi mà thôi. Amen.